Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 16 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề, vài dư âm từ cuộc viếng thăm Colombia của Đức Thánh Cha. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Cha. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường sự cộng tác giữa các giáo xứ và các đoàn trình diễn lưu động để săn sóc mục vụ cho các tín hữu trong ngành này. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 15 tháng 9, dành cho các thành viên Hiệp hội Quốc gia những người lưu diễn, gọi tắt là ANES, phần lớn thuộc các gánh xiệc. Đức Thánh Cha nhìn nhận những vất vả trong cuộc sống và hoạt động của họ, nay đây mai đó, với những khó khăn. Nhưng Ngài cũng đề cao ơn gọi của những người trong ngành này là mang lại niềm vui cho tha nhân. Về việc mục vụ và đời sống đạo của các tín hữu trong ngành lưu diễn, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong rằng giữa các cộng đoàn lưu động của anh chị em và các cộng đoàn giáo xứ ngày càng có sự cởi mở hơn, gặp gỡ, ước muốn biết nhau và chia sẻ cuộc sống cũng như kinh nguyện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ơn gọi của cuộc sống và hoạt động của anh chị em là niềm vui. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đi ngược lại nguồn gốc các cuộc trình diễn của anh chị em, những đoàn lưu diễn, chúng ta luôn tìm thấy một người nào đó, ông nội, bà nội, ông cố nội, là người đã say mê loại trình diễn này, đã cảm thấy một ơn gọi vui tươi và vì thế đã sẵn sàng hy sinh, và ơn gọi đó đã trở thành một sứ mạng. Sứ mạng cống hiến cho dân chúng, cho các trẻ em và cả những người lớn và người già, cơ hội giải trí lành mạnh và thanh sạch. Bên trong ơn gọi và sứ mạng ấy, làm sao không có bàn tay của Thiên Chúa? Thiên Chúa yêu thương và muốn chúng ta được hạnh phúc. Nơi nào có vui mừng đơn sơ, thanh sạch, ở đó có dấu vết của Chúa. Vì thế, nếu anh chị em biết bảo tồn các giá trị đó, sự chân thành và đơn sơ, thì anh chị em là những sứ giả của niềm vui làm đẹp lòng Thiên Chúa và đến từ Ngài.
Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nhắc nhở các tín hữu tham dự thánh lễ theo nghi thức cũ tiền Vatican II đừng khép mình trong một ghetto. Đức Hồng Y Sara bày tỏ lập trường trên đây hôm 14 tháng 9 vừa qua, trong bài thuyết trình tại hội nghị kỷ niệm 10 năm tông thư Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng, tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Qua tông thư này, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ bằng tiếng Latin, ban hành năm 1962 như một hình thức bình thường chứ không phải ngoại lệ, đồng thời với thánh lễ theo nghi thức của Công đồng Chung Vaticano II. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Sara nói với các tín hữu muốn dự lễ theo nghi thức cũ rằng, anh chị em không phải là những người thủ cựu, nhưng là những tín hữu công giáo như tôi, như Đức Thánh Cha. Hãy từ bỏ những xiềng xích của chết tô thủ cựu. Thiên Chúa yêu cầu anh chị em điều đó, để cống hiến cho thế giới, chứng tá đức tin của anh chị em. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhận xét rằng, việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ không phải là sự cải tổ cuộc cải tổ, nhưng là hai hình thức của lễ nghi Roma làm cho nhau được thêm phong phú. Về tự sắc Magnum Principium, nguyên tắc chính, Đức Thánh Cha Francisco mới công bố ngày 9 tháng 9 vừa qua để điều chỉnh việc dịch và công bố các văn bản phụng vụ. Đức Hồng Y Sara nói, tự sắc của Đức Thánh Cha đã quân bình hóa tiến trình dịch các bản văn phụng vụ ra tiếng địa phương, quân bình giữa tòa thánh và các hội đồng giám mục, và đề cao hơn vai trò của các giám mục địa phương, đồng thời tái khẳng định quan tâm giữ cho nghi lễ Roma được thống nhất.
Trong hội nghị ở Đại học Thánh Tommaso cũng gọi là Angelicum. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nhận định rằng các bản dịch phụng vụ là một thách đố lớn để tiếp tục trung thành với truyền thống của giáo hội và nội dung nguyên bản Latin. Không thể có một bản dịch mà không có tinh thần, không có sự tham dự trường kỳ vào phụng vụ. Mở đầu hội nghị, Đức Tổng giám mục Guido Pozzo, Tổng thư ký Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa về các tín hữu Công giáo thủ cựu, đã chuyển lời chào thăm của Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa. Hội nghị kỷ niệm tông thư Summorum Pontificum được kết nối với cuộc hành hương từ ngày 15 đến 17 tháng 9 này của các tín hữu gắn bó với nghi thức sách lễ năm 1962, kèm theo các buổi cử hành phụng vụ tại đền thờ Đức Bà Cả, đàn thánh giá gần hí trường Colosseo.
Bamberg, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, than phiền rằng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung ít được đón nhận và áp dụng tại các nước nói tiếng Đức. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ các nhà thần học luân lý và đạo đức xã hội, Đức Tổng giám mục Schick cũng là Tổng giám mục giáo phận Bamberg nói rằng thông điệp Laudato Si không giữ vai trò nào tại các nước tiếng Đức, đứng trước những thay đổi thời tiết và khí hậu thất thường tại nhiều nơi trên thế giới. Trong những cuộc tranh luận sôi nổi ở Đức về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, có nhiều điều chẳng liên hệ gì tới 65 triệu người trên thế giới đang phải tị nạn vì hậu quả của chiến tranh, nghèo đói và thay đổi khí hậu. Vì hôn nhân và gia đình thường là điều không thể hoặc các đôi vợ chồng phải sống phân tán và việc giáo dục con cái phải để cho người khác.
Kathmandu, các vị lãnh đạo Kitô tại Nepal bày tỏ âu lo vì bộ hình luật mới trừng phạt tất cả các cuộc cải đạo và các hoạt động loan báo tin mừng. Luật này có hiệu lực từ tháng 8 năm tới 2018, quy định rằng bất cứ ai bị bắt quả tang đang thi hành những hoạt động truyền đạo nhắm hoán cải người khác hoặc làm thương tổn tôn giáo, đức tin hoặc tín ngưỡng của một giai cấp, các nhóm chủng tộc hoặc cộng đoàn khác thì có thể bị phạt tới 5 năm tù. Ngoài ra, ai xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của một nhóm tôn giáo khác có thể sẽ bị kết án 2 năm tù và phạt 2.000 ruby Nepal, tương đương với 16 euro. Luật này được áp dụng cho các công dân Nepal cũng như cho người nước ngoài. Một số vị lãnh đạo Kitô nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng luật mới có thể hạn chế tự do tôn giáo, đi ngược với nguyên tắc của hiến pháp đời và dân chủ của Nepal được thông qua hồi năm 2015. Đức cha Paul Simit, đại diện tông tòa Nepal của Công giáo, cho biết có thể nhà nước sẽ giới hạn quyền của các linh mục thực hành tín ngưỡng và nghĩa vụ của các vị. Trong toàn tính biện minh cho hình luật mới, Bộ trưởng Tư pháp Anji Karen của Nepal nói rằng việc kiểm soát nói trên cũng được áp dụng cho người Ấn giáo và Phật giáo, chứ không phải chỉ cho các tín hữu Kitô mà thôi. Cả ông Dinesh Patarai, cố vấn của Thủ tướng Nepal, cũng cam đoan rằng luật mới không muốn đặc biệt đánh vào một tín ngưỡng hoặc một tín hữu nào. Tuy nhiên, ông Gahatrai, Chủ tịch Liên hiệp Kitô Nepal, xác quyết rằng mục đích của bộ hình luật mới là để kiểm soát tự do tôn giáo và các cuộc trở lại đạo. Chúng tôi lên án sự kiểm soát này dưới mọi hình thức.
Mosul, hơn 3.000 gia đình Kitô Iraq đã hồi hương tại vùng bình nguyên Nineveh từ sau khi vùng này được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất ít ỏi. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, chính phủ Iraq tuyên bố đã tái chiếm thành Tel Afar là thành trì cuối cùng của lực lượng IS ở vùng bình nguyên Nineveh, nơi tập trung đông nhất của các tín hữu Kitô Iraq. Theo ông Duret Hekmat, cố vấn của thống đốc tỉnh Nineveh đặc trách về các vấn đề của các cộng đoàn Kitô, cho biết ở miền đông thành Mosul có 500 gia đình Kitô đã hồi hương. Các tín hữu khác sẽ hồi hương nếu các dịch vụ cơ bản được tái lập nhanh chóng hơn. Từ khi vùng bình nguyên Nineveh bị lực lượng IS chiếm đóng hồi tháng 6 năm 2014, 3 triệu người đã di tản khỏi vùng này. Chính phủ Iraq tuyên bố ý định hồi hương hơn 1 triệu người về Mosul từ đây tới cuối năm này.
Cũng liên quan đến Iraq, ngày 25 tháng 9 tới đây, chính quyền vùng tự trị Kurdistan sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc biến miền này thành một nước độc lập với chính quyền Iraq. Các cộng đoàn Kitô thuộc các hệ phái khác nhau không có cùng lập trường về vấn đề này. Trong những ngày qua, có cuộc họp với sự tham dự của 1.500 người ở Ankawa, ngoại ô thành Erbil, thủ phủ miền Kurdistan, với đông đảo các tín hữu Kitô sinh sống. Các cơ quan truyền thông ở địa phương coi cuộc họp này như dấu hiệu về sự ủng hộ của các tín hữu Kitô địa phương đối với việc độc lập của vùng Kurdistan. Một dấu hiệu ủng hộ tương tự cũng diễn ra tại Teskopa, cách thành phố Mosul 30 cây số. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thượng phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande, bày tỏ lo âu. Trong một thông cáo, Ngài kêu gọi chính phủ trung ương của Iraq và chính quyền miền Kurdistan hãy can đảm mở lại cuộc đối thoại với nhau. Đức Thượng phụ nhận định rằng, bối cảnh chính trị tại Iraq sau khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ là các phe lo bảo vệ quyền lợi của mình, tranh đua nhau để đạt tới và bảo vệ vị thế mạnh, và nền chính trị quốc gia dần dần suy thoái. Trong bối cảnh đó, có cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Theo Đức Thượng phụ, người ta có nguy cơ leo thang căng thẳng và viễn tượng một cuộc xung đột quân sự giữa các phe phái khác nhau là điều có thực, và đây sẽ là một thảm trạng cho tất cả mọi người, các nhóm dân thiểu số sẽ phải trả giá nhiều nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7." Vì thế nước trời cũng giống như chuyện ông vua kia muốn đòi các đầy tớ mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 15.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con và tài sản để trả nợ. Bây giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với các con như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 11 câu 4 có ghi lại lời Chúa dạy trong kinh lạy cha: "Xin tha tội lỗi cho chúng con, vì chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con." Thoạt nghe câu này có thể làm cho chúng ta cảm tưởng rằng điều kiện để chúng ta được Chúa tha thứ là chúng ta cũng tha thứ cho những kẻ đã mắc nợ chúng ta, một thứ điều kiện theo thành ngữ Latin do ut des, tôi cho để bạn cho lại, một thứ hợp đồng với Chúa. Nhưng thực ra hiểu như vậy là trái với lòng nhân từ vô biên của Chúa. Lòng từ bi này không chịu điều kiện nào cả. Dụ ngôn người mắc nợ được tha như vừa đọc trên đây ghi rõ, vì anh ta không có gì để trả nợ và đã năn nỉ nhà vua, nên anh ta được tha hoàn toàn. Nhưng sau khi đã được tha rồi, anh ta lại không tha cho người chỉ mắc nợ anh ta một số tiền nhỏ, khiến nhà vua phản ứng. Tại sao ngươi lại không có lòng thương xót người bạn của ngươi như ta đã thương ngươi? Bài học ở đây có thể tóm tắt thế này. Nếu chúng ta xin ơn tha thứ vô biên của Chúa, và chúng ta đã nhận được vô lượng, thì chúng ta cũng phải tha thứ vô giới hạn cho những kẻ có nợ chúng ta khi họ xin chúng ta tha thứ. Đây là giới luật. Các con hãy thương xót như cha các con trên trời là đấng hay thương xót. Chúng ta phải tha thứ 70 lần 7, nghĩa là tha mãi như Chúa đã làm. Đức Thánh Cha Francisco trong nhiều bài giảng và huấn dụ thường lặp đi lặp lại, Thiên Chúa luôn tha thứ, tha tất cả, không có tội nào mà Chúa không tha. Nhưng Ngài cũng nhắc nhở rằng, để xin Chúa tha thứ, cần phải theo giáo huấn của Chúa trong Kinh Lạy Cha, chân thành thống hối tội lỗi đã phạm, biết rằng Chúa luôn tha thứ và ta cũng phải quảng đại tha thứ cho tha nhân. Cần phải xin tha thứ với lòng chân thành và phải thành tâm tha thứ cho người xin tha. Sự tha thứ của Chúa cũng được biểu lộ qua lòng kiên nhẫn của Ngài đối với những xúc phạm của loài người, thái độ mà nhiều khi những người đạo đức khó hiểu nổi. Một ngày kia, một người Do Thái đạo đức kia, tên là Abraham, mời một người hành khách ăn cơm trong lều của ông. Trong lúc họ đọc kinh tạ ơn trước khi ăn, thì người hành khách kia bắt đầu chửi thề và nói rằng anh ta không thể chịu được khi nghe tên của Chúa. Abraham nổi giận, đuổi người hành khách ra khỏi lều và không cho hắn ăn nữa. Tối hôm đó, khi Abraham cầu nguyện, ông nghe có tiếng Chúa nói với ông. Người hành khách đó đã nói phạm thượng chống lại ta từ 50 năm nay, thế mà hàng ngày ta vẫn cho nó ăn đủ. Nay chẳng lẽ con không chịu được nó một bữa cơm hay sao? Thánh Serafino thành Sarov nhận xét rằng, tội lỗi con người như một nắm cát, mà lòng từ bi của Chúa là một đại dương mênh mông. Lầm than tội lỗi của con người chìm trong sự tiếp đón thanh tẩy của Chúa. Qua dụ ngôn nhà vua tha nợ cho người đầy tớ cũng như lời cầu xin Chúa tha thứ ở trong Kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta không thể giữ hai thái độ khác nhau trong vấn đề này, một thái độ đối với Thiên Chúa và một thái độ đối với tha nhân. Trái lại, cả hai thái độ phải là một tác động duy nhất, một tác động tình thương. Yêu tha nhân tức là gặp Thiên Chúa, và yêu Thiên Chúa cũng bao hàm việc yêu thương tha nhân, như Thánh Gioan Tông Đồ đã nêu rõ. Ai không yêu thương anh em mình, là những người mà mình thấy, thì làm sao mà yêu được Thiên Chúa, đấng mà mình không thấy được?
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây.
Kính thưa quý vị thính giả, tính đến hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 9, Asia Bibi, một tín hữu công giáo Pakistan, người mẹ của 5 đứa con, đã phải sống trong tù 3.000 ngày kể từ tháng 6 năm 2009, sau khi bị những người Hồi giáo sống cùng làng vu cáo đã xúc phạm đến đạo hồi. Bà là phụ nữ đầu tiên bị kết án tử vì tội phạm thượng ở tòa cấp 1 và cấp 2. Nhưng bản án cuối cùng vẫn chưa được tuyên bố vì tòa án tối cao liên tục vấp phải những sức ép chống đối của Hồi giáo cực đoan. Các tử tù bị giam trong một căn phòng rộng 2,5 m² cho 3 người, nhưng bà Bibi bị giam riêng một mình, có một người canh gác bên ngoài. Bà Bibi vẫn hy vọng mình sẽ sớm được ra khỏi tù. Luật sư người Hồi giáo Saif Ul Maluk bào chữa cho bà Bibi cho biết bà được an toàn dù là bị giam cầm, cách ly, sống xa gia đình và tình trạng sức khỏe của bà ổn định. Trái với nguồn tin trước đây của tổ chức phi chính phủ cho biết, bà gặp vấn đề về thể lý vì bị giam cầm lâu dài. Tình cảnh đau khổ của bà Bibi đã được Tashir, một tín hữu Hồi giáo và là tỉnh trưởng tỉnh Punjab, và Sabat Bhatti, tín hữu Công giáo và là bộ trưởng các nhóm dân tộc thiểu số, lên tiếng bênh vực, nhưng cả hai đã bị giết vào năm 2011. ngày 29 tháng 2 năm 2016, Mumtaz Qadri, một tín hữu Hồi giáo cực đoan, kẻ đã giết tỉnh trưởng Tassé, đã bị xử tử, nhưng lại được những kẻ cuồng tín xem như một vị tử đạo, và họ quyết tâm trả thù cho tên này. Điều này làm cho tình cảnh của bà Bibi trở nên khó khăn hơn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ và quan tâm đến tình cảnh của bà Bibi. Thủ tướng Matteo Renzi viết trên Twitter rằng ông không quên bà Asia Bibi, không cho phép bạo lực xảy ra và ngăn cản tự do trở nên một điều bình thường. Đấu tranh cho tự do tôn giáo phải là nghĩa vụ và ý nghĩa của những người thiện chí, không loại trừ ai. Thực tế, việc tìm công lý cho những người bị vu cáo phạm thượng xúc phạm Hồi giáo vẫn là con đường chậm chạp, khó khăn ở Pakistan do sự cuồng tín, đe dọa của đám đông ảnh hưởng trên quyết định của quan tòa.
Những chuyến đi kinh hoàng là bản báo cáo được hai tổ chức Nhi đồng và Sức khỏe Thế giới đưa ra hồi tuần qua, nói về những ngược đãi mà người di dân phải gánh chịu. Báo cáo dựa trên 22.000 nhân chứng là những người tị nạn đã vượt biển Địa Trung Hải, trốn khỏi quê hương hay đi tìm một cuộc sống tốt hơn. Trong số các chứng nhân này có 11.000 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 25 tuổi, chiếm 47% số nạn nhân bị lạm dụng, bóc lột sức lao động. Tại tuyến đường trung tâm của Địa Trung Hải, tỷ lệ bị khai thác bóc lột lên đến 77%. Do các hoạt động của các nhóm tội phạm. Các người trẻ đến từ Phi Châu nằm trong số 70% nạn nhân của bạo lực và buôn người. Đối với những người trẻ ít học, có 9 trên 10 người bị bóc lột sức lao động. Trung bình các người trẻ phải trả từ 1.000 đến 5.000 đô la để đi khỏi đất nước và thường họ đến châu Âu với số nợ này, và điều này khiến họ phải chịu thêm những rủi ro khi bị bóc lột, lạm dụng hay trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người. Phần lớn người trẻ rời bỏ quê hương vì chiến tranh, xung đột bạo lực, chỉ có 1/3 xuất cư bất hợp pháp vì lý do kinh tế. Trong năm 2016, có trên 100.000 người trẻ dưới 18 tuổi di cư vượt qua cuộc hành trình kinh hoàng ở Địa Trung Hải và rất nhiều người trong số các em ra đi một mình. Trong nửa đầu năm 2017, có đến hơn 90% trẻ em di cư đến Italia không có người thân đi cùng. Aimamo, thiếu niên 16 tuổi người Gambia, trên đường vượt biên khi đến Libya đã phải lao động cực khổ với bọn buôn người. Em cho biết, nếu các em bỏ trốn, thì sẽ bị bắn. Nếu các em không làm việc, thì sẽ bị đánh đập. Các em như những nô lệ. Vào cuối ngày, các em thường bị nhốt kín. Sự gia tăng buôn người và các hoạt động tội phạm khác có liên quan với việc bóc lột di dân. Khoảng 90% những người nhập cư châu Âu bất hợp pháp đã sử dụng các dịch vụ được tổ chức. Theo cảnh sát châu Âu, 20% các vụ buôn bán bị theo dõi có liên quan đến buôn người và 22% liên quan đến buôn bán ma túy. Bên cạnh đó, việc phân biệt chủng tộc và đối xử phân biệt đối với người di dân tại các nước họ tạm cư hay định cư cũng gia tăng.
Những kẻ buôn bán thận ở Ấn Độ chuyển những người bán thận và cần ghép thận đến Ai Cập để tránh luật hiến tặng thận nghiêm ngặt của Ấn Độ. Tuần qua, cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một mạng lưới buôn bán cơ phận sau khi họ bắt được hai người đàn ông ở sân bay Mumbai đang đưa những người nghèo muốn bán thận của họ đến Ai Cập. Hai người này bị bắt và bị cáo buộc tội buôn bán người. Một trong hai người là Prajapati, được cảnh sát biết đến như đầu nậu buôn bán thận, và từng bị bắt hồi năm ngoái vì bị tình nghi buôn bán gần 60 người Sri Lanka để lấy thận. Nhưng tên này đã được bảo lãnh tại ngoại. Bộ di dân ở sân bay Mumbai đã tìm thấy một trong hai kẻ buôn người này cầm giữ 3 cuốn hộ chiếu, một cuốn trong đó thuộc về người bán thận đang được sắp xếp đưa đến Ai Cập. Cảnh sát cho biết, trong các tháng 5 và 6 vừa qua, hai người này đã đưa 6 người đi ghép thận và có 4 ca thay thận đã được thực hiện. Cảnh sát đã yêu cầu bệnh viện ở Cairo dừng lại 2 ca chưa thực hiện. Những người hiến thận đến từ nhiều tỉnh thành Ấn Độ và được đưa đến Cairo với hộ chiếu du lịch. Những người cần ghép thận cũng đến từ nhiều vùng Ấn Độ và đến Cairo để tránh luật Ấn Độ cấm mua bán cơ phận. Mỗi năm, Ấn Độ có khoảng 200.000 người cần ghép thận và 30.000 cần ghép gan, nhưng những vụ hiến tặng hợp pháp chỉ có thể đáp ứng 3-5%. Do đó, một số bệnh nhân đã trả tiền để tìm những người trung gian sắp xếp cho việc cấy ghép cơ phận. Những người trung gian này đến các làng mạc để tìm những người hiến tặng cơ phận, thường khi dụ dỗ họ bằng tiền hoặc lời hứa tìm công ăn việc làm ở thành phố. Người được ghép thận phải trả khoảng 47.000 đô la, nhưng người hiến tặng chỉ nhận được khoảng 8.000.
1.400 phụ nữ và trẻ em là vợ và con cái của các chiến binh của nhà nước Hồi giáo, quen được gọi là ISIS, bị kẹt lại ở Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, sau khi lực lượng này bị đánh bật khỏi thành phố. Các phụ nữ này đa số đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước cựu Liên bang Xô Viết, đặc biệt là Tajikistan, Azerbaijan và Nga. Cũng có một số đến từ các nước Á Châu hoặc Pháp hay Đức. Nhóm này thuộc ít nhất 13 quốc gia khác nhau. 541 phụ nữ và con cái của họ bị tập trung trong một trại ở miền nam Mosul và họ bị kiểm soát nghiêm ngặt trong khi chờ đợi quyết định từ chính quyền. Chính quyền và các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại căng thẳng phát sinh giữa các người Iraq di tản và gia đình các chiến binh Hồi giáo khi các người Iraq tìm cách trả thù những đau khổ bạo lực họ phải chịu khi thành phố Mosul rơi vào tay nhà nước Hồi giáo vào năm 2014. Đại tá Ame Antaye cho biết họ là gia đình của các tội phạm bạo lực đã giết hại người vô tội, nhưng khi chúng tôi thẩm vấn họ, chúng tôi khám phá ra là hầu như tất cả họ đều bị lừa dối bởi tuyên truyền độc ác của nhà nước Hồi giáo. Một phụ nữ 27 tuổi, người Pháp gốc Algeria, kể lại rằng chị đã bị chồng của mình lừa dối. Chồng của chị nói với chị là họ đi nghỉ hè ở Thổ Nhĩ Kỳ một tuần lễ. Anh ta đã mua vé máy bay và đặt khách sạn, vân vân. Nhưng chị không hiểu tại sao bây giờ chị lại rơi vào tình cảnh này.
Các nhân viên y tế đã ngưng việc nhận hiến máu của người dân sống ở nửa khu vực phía đông nam thành Roma do liên quan đến một căn bệnh gây đau đớn có tên gọi là chikungunya, xuất phát từ muỗi. Ít nhất 17 người ở đông nam Roma có dấu hiệu nhiễm virus từ cuối tháng 8, và Sở Y tế đã quyết định ngưng việc nhận hiến máu tại khu vực này để ngăn ngừa việc lây nhiễm. Quyết định này có hiệu lực trên 1,2 triệu dân. Bất cứ ai có đến khu vực có mầm bệnh này từ ngày 25 tháng 8 vừa qua đều không nên hiến máu. Chikungunya gây ra các triệu chứng như sốt cao, đau khớp xương và cơ bắp, đau đầu dữ dội, nôn mửa và nổi ban ngứa. Nó thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày sau khi bị muỗi có virus đốt. Virus không gây chết người nhưng không có vaccine phòng ngừa. Bệnh này thường xảy ra ở các vùng nhiệt đới và trước đây chưa từng có ở Italia. Thực ra, hồi những năm 1990, tại Italia có xuất hiện loại muỗi hổ lan truyền virus Chikungunya và hiện nay đã trở nên phổ biến. Năm 2007, tại Ravenna đã bùng phát virus này.
Một lần nữa, Tunisia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo ở Phi Châu, tỏ cho thế giới thấy mình là nước đi đầu về bảo vệ nhân quyền. Các phụ nữ Hồi giáo Tunisia nay sẽ có thể kết hôn với những người nam khác tôn giáo. Hôm 14 tháng 9, Seth Garak, phát ngôn viên của Tổng thống Tunisia, thông báo trên trang Facebook, tất cả các văn bản liên quan đến việc cấm đoán các hôn nhân giữa phụ nữ Tunisia với người ngoại quốc, cụ thể là thông tư 1973 và tất cả các văn bản tương tự, đều bị xóa bỏ. Ông còn chúc mừng các phụ nữ từ nay có quyền tự do chọn người bạn đời thích hợp của mình. Trước đây, các phụ nữ hứa hôn phải nộp một chứng nhận cải đạo sang Hồi giáo của người chồng tương lai. Chỉ có một số ít có thể được nhìn nhận hôn nhân của họ khi không có giấy chứng nhận này, và họ phải trải qua một cuộc chiến pháp lý. Trong số các nước Hồi giáo Ả Rập, Tunisia là nước duy nhất có hiến pháp bảo đảm tự do tôn giáo và lương tâm. Hôm tháng 8 vừa qua, Tunisia cũng đã thông qua luật chống bạo lực giới tính và qua đó hủy bỏ khả năng những kẻ hiếp dâm có thể trốn được công lý bằng cách kết hôn với các nạn nhân. Jordan và Liban cũng đã theo luật này. Tại Tunisia vẫn còn luật phân biệt nam nữ, ví dụ như con gái chỉ được thừa kế một nửa tài sản so với con trai, nhưng so với các nước Trung Đông, phụ nữ Tunisia được hưởng nhiều quyền lợi như có thể tham gia vào mọi ngành nghề như nam giới, có quyền công bằng trong nhiều lĩnh vực và phụ nữ chiếm một nửa trong các ngành luật và y khoa. Hơn nữa, luật pháp cấm tục đa thê và phụ nữ Tunisia có quyền ly dị giống như nam giới.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vài dư âm từ cuộc viếng thăm Colombia của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây gần một tuần, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc chuyến viếng thăm lịch sử của Ngài tại Colombia, mở ra một viễn tưởng hy vọng cho tương lai hòa bình và hòa giải tại nước này. Chính Ngài tỏ ra hài lòng và đã tổng kết về chuyến viếng thăm này trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 13 tháng 9 vừa qua. Ngày trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi của một ký giả và nói rằng, tôi nghĩ là đã hơn 60 năm, nhưng họ nói với tôi là 54 năm Colombia ở trong tình trạng xung đột. Vì thế bao nhiêu oán hận tích tụ, bao nhiêu tâm hồn bị bệnh, mà bệnh thì không phải là tội lỗi, nó đến, nó chụp lấy bạn. Những du kích quân ấy và cả những nhóm bán quân sự, nạn tham nhũng đã gây ra bao nhiêu tội lỗi xấu xa, tạo nên bệnh oán thù. Nhưng cũng có những bước tiến mang lại hy vọng, những bước tiến trong cuộc thương thuyết, như mới đây là cuộc ngưng bắn của lực lượng ELN, Quân đội Giải phóng Quốc gia. Nhưng có một điều hơn nữa mà tôi nhận thấy, đó là ước muốn tiến lên trong hành trình này, đi xa hơn những cuộc thương thuyết phải làm. Đó là một mơ ước tự phát, và đó chính là sức mạnh của dân. Tôi hy vọng ở điều đó. Dân chúng muốn thở hít điều đó, và chúng ta phải giúp đỡ họ bằng sự gần gũi và kinh nguyện. Quả thực, tiến trình hòa bình và hòa giải tại Colombia còn nhiều chông gai khó khăn. Bạo lực sau hơn nửa thế kỷ đã đi sâu vào tâm hồn của nhiều người dân nước này. Chỉ cần để ý đến sự kiện, ở thủ đô Bogota có hơn 8 triệu dân, một trong những thành phố bạo lực chết chóc nhiều nhất trên thế giới. Và theo các thống kê, đó là thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ Châu. Tuy vẻ bề ngoài dân thành phố này vẫn yên hàn và thường tươi cười, nhưng tỷ lệ tội phạm thật là cao. Vì thế không là gì khi báo chí bình luận về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã nêu lên hàng đầu sự kiện. Từ khi Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Bogota, trong 2 ngày không có vụ giết người nào, một kỷ lục chưa từng có và như một phép lạ. Chính quyền thủ đô đã huy động trong 2 ngày 14.000 nhân viên cảnh sát và quân nhân, như Bộ trưởng An ninh của Colombia, ông Daniel Mejia nhấn mạnh. Về vấn đề an ninh, báo chí nước ngoài cũng ghi nhận Colombia là nước có tỷ lệ binh sĩ cao nhất so với dân số. Bao nhiêu chiến tranh nội bộ và xung đột với cả những băng đảng ma túy đã đưa tới tình trạng đó. Nghĩa vụ quân sự là điều bắt buộc phải thi hành trong 18 tháng. Chi phí quân sự chiếm tới 3,3% tổng sản lượng quốc gia ở Colombia, trong khi Italia chi phí quân sự chỉ có 1,3% tổng sản lượng quốc gia. Đa số vũ khí Colombia sử dụng được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Israel và Tây Ban Nha. Thị trưởng thành Bogota, ông Enrique Peñalosa, cũng cho biết lưu thông ở Bogota được ảnh hưởng tích cực do sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Tuy có vài đường bị đóng lại, xe của dân chúng không được đi qua, nhưng các tai nạn lưu thông cũng giảm bớt không thể tưởng tượng được, nhất là không có ai bị thương. Vài chuyện bên lề trên đây cũng cho thấy ảnh hưởng tích cực mà sự hiện diện và giáo huấn của Đức Thánh Cha đã mang lại cho dân nước Colombia. Không phải chỉ cho con đường hòa bình và hòa giải quốc gia, nhưng cho cả những trường hợp cá nhân, như báo chí nói đến vụ bà Consuela Cordoba đã từ bỏ ý định tự tử nhờ gặp Đức Giáo Hoàng. bà Consuela đã bị ông Dagoberto Esuncho, người yêu cũ của bà, tạt axit vào mặt cách đây 17 năm. Bà đã chịu 87 cuộc giải phẫu để chữa lại khuôn mặt và cần những ống nhỏ ở hai lỗ mũi để thở. Bà phải ăn đồ lỏng và phải luôn mặc áo thun bó sát người. Mới đây khi khám bệnh, bác sĩ cho biết não bộ của bà đã bị nhiễm trùng. Bà xin bác sĩ giúp chấm dứt cuộc sống vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Nhân dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm Colombia, bà quyết định xin Đức Thánh Cha Francisco cho được gặp ngài và bà đã được chọn. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng đã ôm hôn bà trước khi bà hỏi ngài xem có được phép kết liễu mạng sống của mình hay không. Ngài trả lời là không và ngài khen bà giỏi và đẹp. Bà Consuela kể lại, những lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng đã thay đổi đời tôi, bây giờ tôi muốn sống và không muốn tự tử nữa. Lẽ ra ngày 29 tháng 9 tới đây, bác sĩ Gustavo Quinones sẽ trích thuốc cho tôi chết, nhưng tôi sẽ không tiến hành việc đó nữa, vì Thiên Chúa đang mang lại sự cao cả cho tôi. Tôi sẽ nói với bác sĩ Gustavo, cảm ơn bác sĩ nhiều về mũi thuốc, nhưng bây giờ thuốc đó dành cho người khác. Báo chí cũng để ý tới một hành động cụ thể về mặt kinh tế do cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại cho Colombia. Chính quyền nước này cho biết tổng cộng có 800.000 người nước ngoài đã viếng Colombia trong 5 ngày Đức Giáo Hoàng ở đó, tại 4 thành phố Bogota, Villavicencio, Medellín và Cartagena, khiến cho số người trọ trong các khách sạn và các quán ăn tăng vọt và làm cho số thu hoạch của Colombia tăng lên được 82 triệu euro.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Muối Men Cho Đời do Khắc Dũng trình bày.
Làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi xanh, muốn sống cho Ngài và đem sinh sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thăm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Sống giữa phù hoa dệt bao ước mơ hoang đàn, đôi khi lệ dâng còn như nuối tiếc tuổi xuân, đã bước theo Ngài thì xin chung tín đến cùng, đi trong thế giới hận thù gieo mến thương đầy vơi. Không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thăm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. khứ đời con còn ghi dấu chân hoàng đàn. Bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau. Có lúc đam mê để rồi nắng chiếu ê chề. Nay nương bóng Chúa tìm lại lẽ sống cho đời con. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sạp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nồng ấm, cho tươi vui nụ cười. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sao biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình bên thắm, như tiếng ru êm cho đời nồng ấm, cho tươi vui nụ cười. Như sao biên tan cho đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.